là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Yên chống lạm thu đầu năm học. Tiếp đó là ghi nhận Trấn Yên đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội khoa học lịch sử tổ chức hội thảo khoa học hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023.
Gần 40 đại biểu tham gia hội thảo đã ôn lại chuyến thăm và làm việc của Bác Hồ cùng phái đoàn chính phủ tại Yên Bái ngày 24 đến ngày 25 tháng 9 1958. Những nội dung chủ yếu trong bài nói chuyện của Bác Hồ tại sân vận động thị xã Yên Bái ngày 25 tháng 9 1958, lễ đài sân vận động thị xã, di tích đầu tiên được xếp hạng di tích cấp quốc gia ở Yên Bái. Theo đó, cách đây 65 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1958, Bác Hồ đã tới thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta. Chuyến thăm của người đã để lại ấn tượng về tình cảm sâu đậm trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong suốt 65 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn khắc ghi những lời dạy của người về đoàn kết, tăng gia sản xuất và tiết kiệm, về định canh, định cư, xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, đóng góp cho công cuộc vừa kháng chiến vừa kiến quốc của dân tộc, là hậu phương vững chắc góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thực hiện lời dạy của người, quân và dân Yên Bái tích cực trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương, đất nước với những dấu mốc quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ, trao đổi những nội dung khoa học lịch sử có giá trị về lý luận và thực tiễn, như phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế địa phương. Công bố gần 100 tài liệu hình ảnh, hiện vật, trong đó có trên 30 tài liệu hình ảnh liên quan tới Bác Hồ với nhân dân Yên Bái. Trên 60 tài liệu hình ảnh là tình cảm của nhân dân Yên Bái với Bác Hồ, các tư liệu mới sưu tầm về Bác Hồ với Yên Bái, Yên Bái với Bác Hồ. Hội thảo là dịp khắc ghi sâu sắc những quan điểm, tư tưởng, lời chỉ dạy, những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, tình cảm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đối với người. Từ đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự chủ cho thế hệ trẻ tỉnh nhà hôm nay và mai sau.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, trong 8 tháng vừa qua, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đã tổ chức đánh giá phân hạng được 20 sản phẩm. Trong đó, huyện Văn Chấn tổ chức đánh giá phân hạng 5 sản phẩm, huyện Yên Bình tổ chức đánh giá phân hạng 9 sản phẩm. Trong đó có 6 sản phẩm mới là măng muối giòn Thác Bà, rượu nếp trắng, rượu chế hạt rừng, rượu hồng rừng, bàn ghế bát giác, mật ong rừng Thành Đạt và 3 sản phẩm đánh giá lại. Huyện Trấn Yên tổ chức đánh giá phân hạng 4 sản phẩm, trong đó có 3 sản phẩm mới là mật ong Cổ Phúc, trà Khôi Nhung Đào Thịnh, rượu dâu Việt Thành và 1 sản phẩm đánh giá lại. Huyện Lục Yên đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho 2 sản phẩm đạt 3 sao, đó là đá phong thủy, tỷ hưu đá phong thủy. Đến thời điểm hiện tại, theo thống kê toàn tỉnh đã cấp chứng nhận 189 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 168 sản phẩm đạt 3 sao. Trong tháng 8, toàn tỉnh cũng có 4 sản phẩm đã hết hạn giấy chứng nhận.
Để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, Yên Bái có trên 24.000 lượt cán bộ quản lý giáo viên được bồi dưỡng đào tạo chuẩn, trên chuẩn, bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước và quản lý giáo dục. Tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định chế độ chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo đối với nhà giáo, ban hành chính sách thu hút giáo viên là học sinh giỏi về công tác tại trường chuyên, thu hút giáo viên môn tiếng Anh, tin học đến công tác tại địa bàn vùng cao, vùng khó khăn. Việc thực hiện chính sách thu hút hỗ trợ đào tạo đã thúc đẩy đội ngũ tham gia đào tạo nâng chuẩn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giúp tuyển dụng được thêm đội ngũ giáo viên chất lượng cao về công tác trong ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trong cơ sở mức độ 2. Tỉnh đề nghị ngành giáo dục triển khai việc đánh giá, phân loại nhà giáo và cán bộ quản lý và các cơ sở giáo dục. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng theo chuẩn, thực hiện việc luân chuyển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và công chức, viên chức, đảm bảo phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Lễ hội trà săn tuyết tinh hoa giữa ngàn mây huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 9 năm 2023. Để góp phần cho lễ hội thành công tốt đẹp, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã và đang tăng cường kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội. Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Chấn đã xây dựng phương án huy động tối đa nhân lực, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm trên các tuyến đường, khu vực được phân công phụ trách. Phân công lực lượng thành các tổ công tác phụ trách các xã thị trấn ở cả 3 vùng, trung tâm huyện, vùng ngoài và vùng thượng huyện để thuận tiện cho công tác tuần tra khép kín địa bàn, đặc biệt là khu vực diễn ra các sự kiện của lễ hội. Phối hợp với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tạo môi trường giao thông an toàn văn minh, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
Thưa quý vị và các bạn, năm nào cũng vậy, bước vào năm học mới, việc thu và đóng góp quỹ là nỗi trăn trở quan tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhằm kiểm soát tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm các quy định về quản lý thu chi tài chính, đồng thời công khai các khoản thu chi đầu năm học tránh tình trạng lạm thu gây bức xúc trong các bậc phụ huynh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gia đình chị Nguyễn Thị Thảo ở thôn Đoàn Kết, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên có 4 con đang tuổi ăn học, cháu lớn lớp 12 và cháu bé học mẫu giáo 4 tuổi. Hai vợ chồng chị chủ yếu trồng quế và làm ruộng. Vì vậy, vào năm học mới, gia đình chị cũng phải chi trên 10 triệu đồng để mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và chuẩn bị một khoản tiền để đóng góp vào năm học mới cho các con. Chị Thảo chia sẻ.
Khó khăn trong đi học nhưng mà cũng được giúp đỡ của nhà trường. Cô giáo chủ nhiệm thì quan tâm đến thì là cho đầu từ sách vở, quần áo ấy, mọi thứ thì là cũng bớt được phần nào. Thu chi của nhà trường thì nhà trường cũng không thu nhiều ạ. Thu chi các nhà trường cũng công khai rồi cho dân chủ cho phụ huynh để kiểu thu chi thì nó công khai để nó đảm bảo ạ.
Năm học 2023-2024, trường tiểu học Xuân Ái có trên 600 học sinh ở 22 lớp. Hàng năm, nhà trường huy động từ xã hội hóa trên 80 triệu đồng để tu sửa lại cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Để phục vụ cho công tác dạy và học, nhà trường đã niêm yết công khai các khoản thu chi để các bậc phụ huynh nắm và ủng hộ. Bà Phạm Thị Vân, hiệu trưởng trường tiểu học Xuân Ái, huyện Văn Yên cho biết.
Trong quy trình thu, nhà trường cũng báo cáo hội đồng trường, bàn bạc với ban đại diện cha mẹ học sinh và báo cáo các cấp có thẩm quyền. Sau khi đó thì nhà trường sẽ xin ý kiến của các bậc phụ huynh. Được sự đồng ý, nhà trường cũng hoàn thiện hồ sơ báo cáo các cấp có thẩm quyền. Và sau khi được phê duyệt thì nhà trường mới thực hiện thu theo quy định. Và trong các khoản thu thì do là phụ huynh có khó khăn cho nên nhà trường cũng chia ra các tháng hoặc đầu các kỳ để cho phụ huynh bớt khó khăn hơn ạ.
Năm học này, xã Xuân Ái có trên 1.000 học sinh ở 3 cấp học. Hàng năm, các đơn vị trường trên địa bàn xã đã xây dựng kế hoạch lấy ý kiến của các bậc phụ huynh và trình Ủy ban Nhân dân xã để thống nhất các khoản thu chi đảm bảo công khai minh bạch và được sự đồng thuận nhất trí của các bậc phụ huynh. Ông Trịnh Quách Côn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Ái, huyện Văn Yên nói.
Yêu cầu các đồng chí trong ban giám hiệu là thực hiện nghiêm cái việc mà thực hiện theo nghị quyết 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021, cũng như là nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022 và hướng dẫn số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và cũng đề nghị là các trường tuyên truyền nghị quyết này trên nhóm Zalo của các lớp học cho các bậc phụ huynh để các bậc phụ huynh đồng tình. Và đối với lại việc thu xã hội hóa thì cũng thực hiện nghiêm theo cái nghị quyết 59 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đề ra thì làm sao để đảm bảo cho các bậc phụ huynh cũng yên tâm.
Gia đình chị Lương Thị Ngơi ở thôn Phát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên là hộ khó khăn. Năm học này gia đình chị có 2 con đi học. Hai vợ chồng chỉ trông vào ít đồi quế và đi làm thuê nên thu nhập khá eo hẹp. Và năm học mới, chỉ tính riêng tiền mua sách vở, đồ dùng học tập, quần áo đồng phục của hai con đã tốn trên 2 triệu đồng. Nay còn phải đóng các khoản thu đầu năm học, gia đình chị cũng như nhiều gia đình khác xoay sở để có tiền đóng các khoản thu đầu năm học mới cho hai con. Chị Lương Thị Ngơi, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Mua sách vở, quần áo rất là tốn kém này. Nhà gia đình chúng tôi có 2 cháu, cũng phải mất 2 triệu tiền mua sách vở. Gia đình chúng tôi cố gắng làm thế nào để cho con học đầy đủ. Mặc dù chúng tôi cũng làm quế trồng rừng, mỗi tháng thu nhập cũng khoảng gần chục triệu. Đầu năm này có rất nhiều khoản thu này, cơ bản là chúng tôi nhất trí, được nhà trường phổ biến công khai cho chúng tôi biết. Bên cạnh đó vẫn còn một số khoản chưa thu rõ.
Châu Quế Hạ là xã vùng sâu vùng xa có trên 70% học sinh dân tộc thiểu số. Toàn xã có gần 2.000 học sinh từ các bậc học mầm non đến trung học cơ sở. Để thực hiện nghiêm việc thu chi theo quy định của tỉnh, nhà trường đã phổ biến đến toàn thể phụ huynh nắm được các khoản thu đầu năm miễn giảm học phí cho học sinh nghèo và gia đình khó khăn. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Về cái việc mà thu đúng thu đủ thì đối với địa phương thì hàng năm thì đối với các nhà trường, bởi vì là đơn vị xã Châu Quế Hạ là đơn vị vùng cao, thế còn là một số là học sinh phụ huynh vẫn còn khó khăn thì sẽ có thể là thu theo làm 2-3 lần, ví dụ vào đầu năm học thế và giữa năm học, thế còn bao nhiêu là thu vét vào cuối năm, chứ không yêu cầu mà một lúc nào phải nộp một lần thì nó cũng rất là khó khăn cho các gia đình hộ đặc biệt khó khăn. Cái quỹ lớp ấy thì là có, nhưng mà trong ngoài cái danh mục ra thì đều có sự có cái họp sự thống nhất và họp của phụ huynh học sinh thống nhất thôi, chứ không tự thu. Và trên tinh thần là tổ chức họp các cái cuộc họp lớp cùng với phụ huynh, với học sinh, với cô giáo chủ nhiệm. Cái công khai dân chủ thì hàng năm ví dụ như là đầu năm học bảng thu mà thực hiện theo cái nghị quyết của hội đồng tỉnh và hướng dẫn của hội đồng tỉnh, thì sau đó là sẽ đăng lên trên các trang nhóm đấy để cho nhân dân và phụ huynh người ta đều biết. Thế và sau kết thúc những năm học thì đều có cái báo cáo chi tiết thu chi.
Năm học 2023-2024, huyện Văn Yên có trên 30.000 học sinh ở 65 trường. Để đảm bảo công tác thu đầu năm học theo đúng quy định, Phòng Giáo dục Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai đến 24 xã và các đơn vị trường thực hiện nghiêm công tác thu chi theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đúng, chi đúng, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán nội chi có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh. Thực hiện công khai các khoản thu tới toàn thể phụ huynh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường, đồng thời thực hiện chế độ miễn giảm các khoản thu đối với học sinh là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến nghị quyết số 59 và nghị quyết số 24 của Hội đồng dân tỉnh. Đồng thời là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện các quy trình liên quan đến tổ chức thu các khoản hỗ trợ phục vụ cho cái hoạt động tổ chức giáo dục đối với các đơn vị trường học công lập, chỉ đạo các đơn vị trường chỉ tổ chức thu trên cái tinh thần đã được thống nhất các cái nội dung liên quan đến dự toán thu chi, có sự thống nhất của cha mẹ học sinh, đặc biệt là về các cái khoản thu, mức thu, nội dung chi trên cái tinh thần tự nguyện và có sự thống nhất của hội đồng giáo dục nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh, và định hướng tổ chức thu không tập trung vào đầu năm học mà có thể tổ chức thu thành nhiều đợt trong năm học để không tạo áp lực về tài chính cho cha mẹ học sinh vào đầu năm học, với cái tinh thần là tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì lý do là gia đình không có kinh phí để đóng góp. Đồng thời chỉ đạo các cái đơn vị trường thực hiện quản lý các cái khoản thu này và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, công khai và minh bạch. Trong cái quá trình thực hiện thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức đi kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa cái tình trạng lạm thu.
Sau 2 tuần thực học, các trường đã tiến hành họp phụ huynh để triển khai thu các khoản đầu năm học, thực hiện nghiêm nghị quyết số 659, nghị quyết số 24 và hướng dẫn số 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các khoản thu của các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Văn Yên đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả, công khai và minh bạch, tránh tình trạng đưa ra các khoản thu không đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, xác định thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cũng như xây dựng nông thôn mới. Do vậy, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã tích cực huy động mọi nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những thiết chế văn hóa thể thao quan trọng của xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, sân vận động trung tâm có diện tích 6.000 m2 đang được đầu tư tôn tạo với mục tiêu đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa và thể thao của người dân trên địa bàn. từ nguồn vốn xã hội hóa và khen thưởng nông thôn mới kiểu mẫu, hiện nay xã Minh Quán đang hoàn thiện việc xây dựng tường bao, làm đường chạy, san tạo mặt bằng và sửa lại hệ thống thoát nước, tường, bờ kè với tổng trị giá khoảng 680 triệu đồng. Cùng với dân vận động trung tâm xã, những năm qua xã Minh Quán, huyện Trấn Yên còn tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao tại các thôn trong xã. Tới nay 100% các thôn đã có nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt văn hóa và các dụng cụ thể thao ngoài trời. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các thôn thì tiến hành xây dựng các sân thể thao, đảm bảo sân bóng chuyền, có những thôn thì có sân bóng đá, rồi sân bóng đá của xã, các cái thiết chế khác thì như là các dụng cụ tập thể thao thì nội dung này thì tương đối khó khăn. Trong quá trình triển khai thì ban đầu thì sự hưởng ứng của dân chưa cao lắm, bởi vì mỗi một dụng cụ thể thao nó rất là đắt. Tuy nhiên là sau khi vận động thì đối với thôn, các thôn thì chúng tôi trên địa bàn có 9 thôn thì đều 9 thôn đều có mua sắm các dụng cụ tập thể dục thể thao đắt tiền, nhưng mà nhân dân cũng đã rất đồng tình hưởng ứng, của chúng tôi đã mua mỗi một thôn ít nhất là có từ 3 đến 5 đến 7 có thôn đến 7 cái dụng cụ. Thế và hiện nay thì các thiết chế văn hóa của chúng tôi cơ bản là đảm bảo cho nhân dân tập luyện, rèn luyện sức khỏe.
Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở trên địa bàn huyện Trấn Yên được xây dựng và hoàn thiện đã góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện. Để nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa thể thao, huyện Trấn Yên còn thành lập các câu lạc bộ, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của các đoàn thể, thu hút đông đảo mọi người cùng tham gia, đồng thời tạo điều kiện để người dân nâng cao mức hưởng thụ, nâng cao sức khỏe với các máy tập thể dục, sân chơi thể thao. Huyện Trấn Yên cũng đã tập trung quy hoạch, tạo quỹ đất, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp các thiết chế thể thao từ huyện đến cơ sở. Ông Vũ Đức Chính, trưởng thôn 6 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói:
Khi mà xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì có thêm xây dựng công trình thể thao, thì tham gia với bà con, vận động bà con đồng ý nhất trí và được sự ủng hộ của nhà máy thì cũng đã tạo điều kiện cho thôn được các cái bộ thể thao và sân bóng chuyền hơi cho bà con.
Đến nay 100% các xã thị trấn trên địa bàn huyện Trấn Yên đã có nhà văn hóa, sân vận động đạt chuẩn, 188 thôn bản, tổ dân phố có nhà văn hóa đảm bảo diện tích từ 300m² trở lên với các công trình phụ trợ và 100% các thôn, tổ dân phố đã có sân tập thể dục thể thao. Hội trường, Ủy ban Nhân dân huyện, sân vận động, nhà thi đấu đa năng của huyện cũng được đầu tư phục vụ sinh hoạt văn hóa thể thao của người dân trên địa bàn. Ông Trần Việt Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Văn hóa huyện Trấn Yên nói:
Được Ủy ban huyện giao cho quản lý một khu thể thao gồm có sân vận động, sân quần vợt, nhà thi đấu đa năng và khu thể thao ngoài trời. Thì hàng ngày thì các thiết chế thể thao đã hoạt động tương đối là tốt, thì phục vụ sự luyện tập thể dục thể thao của cán bộ cũng như viên chức trên địa bàn và đặc biệt nhân dân thị trấn Cổ Phúc. Thì thưa công chí, để hoạt động tốt các thiết chế thể thao này thì ngoài vấn đề chúng tôi mở các lớp tập huấn cho các vận động viên, rồi các lớp năng khiếu hè cho các cháu để tham gia hoạt động, thì chúng tôi phối hợp tốt với địa phương sở tại, đặc biệt là thị trấn Cổ Phúc, thì tham gia phối hợp với chúng tôi trong vấn đề là quản lý các thiết chế thể thao. Ở đây thì đối với các vận động viên hay là các người dân đến khu luyện tập thì chúng tôi cũng đều có tuyên truyền vận động nhân dân là hơi giữ gìn và cảnh quan môi trường, rồi là phối hợp với chúng tôi trong vấn đề là kiểm soát các thiết bị để kịp thời có phương án sửa chữa, bảo quản làm sao để phục vụ tốt nhân dân.
Tập trung đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân. Đến nay, huyện Trấn Yên có 100% thôn, tổ dân phố có hoạt động văn hóa văn nghệ thường xuyên, đạt 30% trở lên trên tổng dân số. Hoạt động thể thao thường xuyên đạt 15% trở lên trên tổng dân số và 20% thời gian hoạt động phục vụ cho trẻ em. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho nhân dân trên địa bàn.
Phần cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 37 về việc quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khai tới Bảo hiểm xã hội các huyện có xã trong diện được thụ hưởng, giúp người dân nắm được chủ trương chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế một cách kịp thời, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Là hộ cận nghèo nhiều năm qua, gia đình chị Lý Tòn Phin ở thôn Tạc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên, từ tháng 12/2023, khi xã Nậm Lành đạt chuẩn nông thôn mới, gia đình chị Phin cũng như nhiều gia đình trong xã sẽ không được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế. Được cán bộ bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn và chính quyền địa phương tuyên truyền về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chị Phin đã đăng ký mua bảo hiểm y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình khi ốm đau. Chị Lý Tòn Phin, thôn Tạc Tè, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nói: gia đình mình là hộ cận nghèo. Trước đây mình được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế, không phải mua. Sắp tới xã đạt nông thôn mới, các thành viên trong gia đình không được cấp thẻ nữa, nhưng được nhà nước và tỉnh hỗ trợ, gia đình mình vẫn sẽ mua bảo hiểm y tế để giảm chi phí nếu phải đi viện. Nậm Lành là xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, với 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Đời sống của bà con nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên kinh tế còn khó khăn. Nhiều năm qua, người dân của xã được nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhưng từ tháng 12 tới, khi Nậm Lành được công nhận xã nông thôn mới, gần 90% người dân phải mua thẻ bảo hiểm y tế. Để người dân nắm được chủ trương này, Đảng ủy chính quyền xã phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể tuyên truyền cho người dân nắm được chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế và được miễn giảm dần mức đóng bảo hiểm y tế theo chính sách của nhà nước, cũng như nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn cho biết:
về đích nông thôn mới thì tất cả là sẽ không còn được hưởng cái chính sách bảo hiểm y tế nữa. Nhưng mà khi mà có nghị quyết 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền đến 5/5 thôn bản để người dân được biết. Và khi mà về đích nông thôn mới thì ngân sách của tỉnh sẽ hỗ trợ cho người dân để mua thẻ bảo hiểm bằng 20%, với lại ngân sách trung ương thì 30%. Như vậy thì người dân đã được biết và được tuyên truyền đến tất cả các hộ dân trong xã để biết được cái chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước hỗ trợ cho người dân. Người dân sẽ chuẩn bị tất cả các điều kiện tinh thần khi mà xã về đích nông thôn mới thì người dân sẽ tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế.
Là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhiều năm qua người dân của xã Nậm Búng cũng được nhà nước hỗ trợ cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tháng 12 tới, xã Nậm Búng về đích nông thôn mới, đồng nghĩa với việc người dân sẽ không còn được thụ hưởng một số chính sách ưu tiên hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, bà con vẫn sẽ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Chính phủ và của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Phan Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn cho biết:
địa phương thì cũng đã thành lập ban chỉ đạo, rồi là xây dựng các cái kế hoạch tổ chức tuyên truyền tới người dân, phân công các cái thành viên phụ trách các cái thôn bản để xuống cơ sở, xuống thôn bản để tuyên truyền cho người dân và nhân dân nắm về cái nội dung về nghị quyết số 37 về hỗ trợ cái việc chính sách bảo hiểm cho người dân. Và qua quá trình tuyên truyền đến giờ phút này thì người dân cũng đã nắm và cũng đang hết sức là quan tâm và theo dõi. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là từ cái việc tuyên truyền cái nghị quyết số 37 này, sau khi mà xã về đích nông thôn mới thì là cái việc chính sách đối với lại nhân dân được tiếp tục nối tiếp với các cái dịch vụ y tế.
Theo lộ trình, từ nay đến năm 2025, huyện Văn Chấn sẽ có thêm 6 xã đạt nông thôn mới, trong đó có 2 xã đặc biệt khó khăn về đích nông thôn mới vào cuối năm nay. Toàn huyện sẽ có trên 19.000 người dân không được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để triển khai nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025, Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn đã tham mưu cho huyện và phối hợp với các xã trên địa bàn trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền phổ biến về chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giúp người dân nắm được chủ trương chính sách và tham gia mua bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân. Ông Đoàn Duy Phương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Văn Chấn cho biết:
Bảo hiểm xã hội huyện cùng với phòng dân tộc, phòng lao động thương binh xã hội phối hợp với chính quyền địa phương, các xã theo lộ trình mà lên đạt chuẩn nông thôn mới thì cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại với người dân trên địa bàn xã, nắm được nội dung chủ yếu của cái nghị quyết 37. Để sau này khi mà xã đạt chuẩn nông thôn mới thì sẽ tuyên truyền và hướng dẫn người dân để người dân khỏi ngỡ ngàng về cái mức hỗ trợ cũng như ý nghĩa của cái nghị quyết 37, phối hợp với lãnh đạo xã cũng như là các tổ chức dịch vụ ở tại địa bàn xã thành lập những nhóm nhỏ đến tận thôn, bản, tổ dân phố. Tôi có một cái chính sách mà hỗ trợ vận động từng hộ một, mình có cách tuyên truyền khác nhau.
Theo nghị quyết số 37 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146 của Chính phủ từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm 2025. Mức hỗ trợ bằng 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, ngoài mức 70% ngân sách trung ương đã hỗ trợ. Hỗ trợ 20% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình, làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, ngoài mức 30% ngân sách trung ương đã hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng chưa được ngân sách trung ương hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại nghị định số 146. Thời gian thực hiện tháng 8/2023 đến hết ngày 31/12/2025. Dự kiến giai đoạn 2023-2025, toàn tỉnh có 22 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Số người giảm thẻ bảo hiểm y tế không còn được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế là gần 33.000 người. Số người dự kiến được hỗ trợ theo nghị quyết số 37 Hội đồng Nhân dân tỉnh là gần 28.000 người. Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết,
là sẽ đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, phổ biến quán triệt sâu rộng cái nội dung về nghị quyết đến người dân, đồng thời cũng thể hiện sự quan tâm của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm tiến tới chăm sóc sức khỏe cho người dân, cũng góp phần để hỗ trợ cho người dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn khi đạt chuẩn nông thôn mới và khuyến khích người dân tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế nhằm trong những năm tiếp theo cũng góp phần để duy trì và mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng chủ động để hướng dẫn cụ thể cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế tại các nhóm đối tượng khác theo quy định của luật bảo hiểm y tế, theo hướng có lợi nhất cho người dân nhằm đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ. Cũng chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện và phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội của các huyện và các cơ quan có liên quan để rà soát lập danh sách tổng hợp các đối tượng về kinh đối tượng và kinh phí để thực hiện cái chính sách theo quy định. Hàng năm thì tỉnh cũng chủ trì cùng phối hợp với bảo hiểm sở lao động thương binh xã hội, sở tài chính và các cơ quan có liên quan để tổng hợp đánh giá để tổ chức thực hiện việc tổ chức thực hiện cái chính sách theo nghị quyết 37.
Việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng từ nguồn ngân sách địa phương thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và là tiền đề để Yên Bái hoàn thành lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555, 0971 0975 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.